chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Bác Hồ tạm biệt thủ đô gió ngàn, lên đường đi chiến dịch trong một ngày trời mưa như chút nước. Cải trang trong bộ quân phục bạc màu, mũ rộng vành, chùm khăn che khuất bộ râu, bên hông đeo túi vải, tay chống gậy, trông bác giống như một ông già quân bưu. Đường cao dốc trơn, nhìn thân hình gầy gò của bác, ai cũng lo sợ bác ốm. Anh em đã chuẩn bị sẵn cáng và ngựa để dành riêng cho bác, nhưng bác dứt khoát đi bộ cùng mọi người. Với kinh nghiệm những năm làm thủy thủ, bác còn hướng dẫn cho anh em đi cùng cách kéo dây vượt lũ khi qua suối ngầm. Suốt dọc đường, bác vui vẻ chuyện trò, động viên anh em cùng nhanh chân rảo bước. Sau khi tránh máy bay đến chân đèo, định dừng chân ở quán tự giác ăn trưa, nhưng thấy đông người, anh em không muốn vào để đảm bảo an toàn cho bác. Thế nhưng bác đã ra hiệu vào đó để có dịp nắm tâm tư đồng bào. Sau khi nghe bác nói chuyện, một cụ già đã liên tưởng tới bác Hồ và hỏi bác có phải là một thượng cấp không. Thấy vậy, anh em bảo vệ giật thót vì lo bác bị lộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bác Hồ ân cần mời cụ hút với tôi một điếu thuốc. Ông già đón điếu thuốc từ tay bác, mắt ông vẫn nhìn chăm chú bác Hồ. Các đồng chí bảo vệ bề ngoài thản nhiên nhưng trong bụng lo ngay ngáy. Bác vẫn điềm nhiên hỏi thăm ông già.
Không phải là tò mò, cụ thứ lỗi cho, có phải cụ là dân tộc Tây?
Ông già ôm chầm lấy vai bác, nói luôn tiếng Tây với bác.
Ô, cụ cán bộ thượng cấp giỏi lắm, người của cụ Hồ giỏi lắm, tốt lắm.
Bác Hồ nói tiếng Tây.
Cụ nay được mấy mùa hai lúa rồi?
Ô, ơn cụ Hồ, được 10 chừng này. Ông già giơ 7 ngón tay lên.
Thế ra cụ đã 70 rồi?
Ừ, tôi 70 mùa tuổi.
Vì giặc Pháp, chúng kéo đến cắn xé nước mình, cho nên dân mình phải chịu cực khổ để đánh đuổi chúng nó ra khỏi bờ cõi. Lẽ ra cụ Hồ và lớp người nhiều tuổi như chúng ta được nghỉ ngơi làm các công việc nhẹ, nhưng vì nước còn có giặc, phải ra gánh vác công việc kháng chiến, động viên con em chúng ta hăng hái tham gia chiến đấu giết giặc cứu nước, phải không cụ?
Ừ, phải lắm, phải lắm. Thằng con trai lớn của tôi, nó đi bộ đội cụ Hồ đã 3 mùa gặt rồi. Mới rồi tôi lại cho thằng út đi bộ đội cụ Hồ nữa lớ. Cán bộ ở trên xuống, nó nói là lấy bộ đội cụ Hồ lớp này để đi chiến dịch, dọn sạch cái đám giặc Pháp ở Cao Bằng đi. Cụ ạ, tôi cũng đang đan sọt cho đội dân công đi phục vụ chiến dịch Cao Bắc Lạc đây, cụ này.
Ông già chìa tay cầm con dao mác ra trước mặt. Bác Hồ nhìn bà con đang ngồi nghỉ ở quán tự giác nói.
Đồng bào các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam ta, nhà nào cũng hăng hái tham gia công việc kháng chiến cứu nước như gia đình cụ đây, thì trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi mà cụ Hồ đã kêu gọi, ắt sẽ đạt sớm hơn.
Đồng chí đội trưởng thưa với bác, mời lão đồng chí đi, kẻo về đơn vị muộn mất ạ.
Bác mời ông già một điếu thuốc nữa. Ông già nhận điếu thuốc từ tay bác, linh cảm một điều gì khó nói, nhìn người mời thuốc không muốn dứt ra.
Hồ Chủ tịch tránh ánh mắt tinh anh của ông. Người còn mời thuốc hai người đàn ông chạc trên dưới 50 đang ngồi ở dưới gốc cổ thụ. Hai người cảm động, nhận điếu thuốc vẻ lúng túng vì bất ngờ được ông bộ đội cao niên mời thuốc.
Bác chào bà con đi được mấy bước thì ông già chạy theo. Bác dừng lại. Anh em bảo vệ vẻ lo lắng.
Ông già nói những lời tha thiết từ đáy lòng.
Cụ ơi, tôi cầu trời phù hộ cụ. Nếu cụ được cái hạnh phúc gặp bác Hồ, xin cụ thưa với bác Hồ dùm tôi rằng tôi, con cháu tôi, đời đời nhớ ơn bác Hồ. Đời ông đời cha tôi mù chữ, bây giờ cha con tôi đã có cái chữ.
Hồi mùa gặt Đinh Hợi, tôi được bác Hồ gửi tặng một bài thơ do tôi có công tham gia du kích giết được giặc Tây.
Bác Hồ cố nén sự cảm động bất ngờ,
thầm nhớ năm 1947, người đã làm 4 câu thơ tặng ba lão du kích tỉnh Cao Bằng. Bác hỏi ông già, cụ có còn nhớ được bài thơ ấy nữa không?
Tôi quên sao được. Trên bàn thờ nhà tôi có ảnh Bác Hồ và có bài thơ này. Tôi xin đọc cụ nghe, rồi cụ đi cho chân cứng đá mềm.
Tuổi cao chí khí càng cao, múa gươm giết giặc ào ào gió thu. Sẵn sàng tiêu diệt quân thù, tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng.
Bác lại cầm tay ông già.
Cụ và tôi cùng với con em chúng ta, với đồng bào chúng ta trong chiến dịch Cao Bắc Lạng này, thực hiện bằng được câu thơ cụ Hồ đã chúc.
Sẵn sàng tiêu diệt quân thù, tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng.
Bác đã đi sang bên kia dốc núi, hòa vào xanh xa bát ngát, mà ông già Tây vẫn đứng nguyên bên quán tự giác, cùng bà con nhìn theo với niềm vương vấn. Nghe đồn Bác Hồ cũng đi chiến dịch.
Ở trên dốc núi cao đi xuống, bác bồi hồi dừng bước, tì tay trên đầu gậy, nhìn đoàn quân đi thấp thoáng trong ánh hoàng hôn. Anh em bảo vệ cũng dừng chân bên cạnh. Con ngựa ngẩng cổ, cụng cái đầu bờm vào lưng bác, cái mũi nó mấp máy, thu nhận từng hơi ấm quen thuộc, mà mỗi lần đi đường dài, nó được sự săn sóc, vuốt ve lúc nghỉ chân.
Bác vẫn trầm tư không rời mắt, phía đoàn quân nhấp nhô lượn sóng trên con đường dốc lên hướng Cao Bằng.
Con ngựa vẫn đứng nghiêm trầu sau lưng bác. Núi sông như cùng hướng về bác, uy nghiêm giữa đất trời một màu lam ngọc.
Đồng chí Đính chỉ tay về phía cửa rừng chênh chếch phía trước, giọng cảm động, nói khẽ.
Bác ơi, có cả xe ô tô.
Mấy anh em bảo vệ cũng trầm trồ.
Xe ô tô tải.
Người nhấc cái gậy lên khỏi mặt đất, quay lại đặt tay lên đầu con ngựa, nói.
Chiến dịch này, chẳng những chúng ta có hàng vạn dân công của đại gia đình các dân tộc ở Việt Bắc đi tải đạn, mà ta còn có hàng mấy chục xe tải cỡ lớn của bạn giúp đỡ.
Một đồng chí trong tổ tiền vệ báo cáo.
Thưa bác, trời sắp tối, bác cho phép được nghỉ tại đây, sáng mai đi tiếp ạ.
Nghỉ ở cái dốc này à? Bác hỏi vui.
Thưa không ạ, chúng cháu đã nhắm ở lại cái làng kia, đi độ 10 phút nữa thôi ạ.
Bác cười.
Chú vừa bảo nghỉ tại đây,
bác định ngồi xuống đây luôn.
Không khí lại vui nhộn hẳn lên. Bác hỏi.
Ở giữa đồng kia là ngôi đền hay ngôi đình?
Thưa bác, ngôi đình ạ.
Đồng chí tiền vệ đáp.
Bác nói tiếp.
Nếu là ngôi đình, thì đến đó chúng ta nghỉ. Vào ở trong làng, làm phiền đồng bào và khó giữ bí mật.
Trời nhá nhem, những con sơi bay chập choạng trước sân đình. Bác rảo bước dưới mái đình cổ kính, xem xét cẩn thận đường đi lối lại quanh ngôi đình. Bác cũng không quên kiểm tra lại hầm trú ẩn, nơi đi vệ sinh, dù chỉ ở có một đêm.
Anh em bảo vệ đã nổi lửa nấu cơm. Bác đứng trên thềm cao, thu vào tầm mắt cảnh trí núi ngàn. Ánh lửa bập bùng, những con thiêu thân li ti tiếp tiếp lao vào lửa. Lũ rơi cánh rộng như cái quạt từ ngoài trời, ở trong đình, trao liệng dưới chân người, chấp chới trong vùng ánh lửa đớp mồi. Giám Mã Thăng dắt cho ngựa ăn ngoài đám cỏ tốt lút bàn chân. Anh trở vào, ngả cánh ván cửa đình xuống ở ngay gian giữa, xách cái đèn chai ở bên cạnh.
Bác bước đến bảo. Chú bê sang gian bên cạnh, ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Đình là nơi tế lễ của dân làng, đây không phải nơi họp làng. Chúng ta đến nghỉ nhờ, chọn một góc vừa gọn gàng ấm cúng, vừa tôn trọng nơi thờ phụng của dân.
Bác giơ cao cái đèn chai lên, nhìn rõ tấm hoành phi sơn son thép vàng và 8 chữ lớn, bác nói.
Chú nhìn thấy rõ không?
Dạ rõ ạ.
Bác cho gọi cả mấy anh em đội bảo vệ đến căn dặn.
Các chú phải cẩn thận trong việc ăn nghỉ ở đây. 8 chữ trên bức hoành kia là Viễn Tổ Tôn Phong Khai Nghiệp Công Thần. Có nghĩa là ngôi đình này thờ vị tổ rất xa xưa đã được phong thần vì có công khai hoang khẩn đất dựng nên cơ nghiệp của làng này. Các chú phải hiểu thấu đáo vấn đề lòng dân và mỹ tục.
Giọng bác ấm và dịu.
Dân ta có mỹ tục thờ cúng, nhưng không phải thờ cúng mọi ông vua hay bất kể bà chúa nào. Dân ta chỉ lập đền thờ các vua có công dựng nước như các vua Hùng và các vua, các bậc anh hùng có công dẹp giặc cứu nước như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung. Nhiều nơi ở khắp ba miền nước ta đều có những ngôi đền, ngôi đình thờ các vị tổ khai sáng các nghề nghiệp
hay thờ các ông các bà có công truyền dạy các nghề cho dân làm ăn sinh sống. Việc thờ cúng như vậy là một hình thức giáo dục thế hệ này qua thế hệ khác biết nhớ nguồn nhớ cội. Đó là một mỹ tục, không phải hủ tục. Cho nên chúng ta phải giáo dục cán bộ, quán triệt chính sách tự do tín ngưỡng, bảo vệ di tích lịch sử của nhà nước ta, bài trừ mê tín dị đoan, lợi dụng việc thờ cúng để sách nhiễu dân, bày vẽ ra chẻ chén linh đình, tốn kém tiền của dân. Tháng 11 năm 1945, Bác đã ký sắc lệnh khen thưởng những người đã hy sinh vì Tổ quốc và việc bảo vệ các di tích lịch sử. Nhưng chiến tranh... Bác lặng im. Dưới ánh đèn trai tỏa sáng xanh mờ, sáu anh em bảo vệ quây quần bên bác, ăn bữa cơm đạm bạc thời chiến. Mâm là mảnh vải bạt cũ, trải lên tấm ván cửa đình. Trong mâm chỉ có một hang gô canh rau tàu bay và món thịt Việt Minh, bác hỏi. Các chú hái rau tàu bay từ lúc nào mà bác không biết nhỉ? Dạ, đồng chí Khắc và đồng chí Tố hái lúc nghỉ chân ở quán tự xác và trên dọc đường đi ạ. Bác vả nốt miếng cơm cuối cùng cùng với vài ngọn rau tàu bay. Đặt bát xuống nói vui. Đi bộ cả ngày, ăn ngon miệng thật. Lại có món canh rau tàu bay, ăn vào nó nhẹ cả người. Và có cả mùi dầu xăng, muốn bốc cháy luôn. Anh em bảo vệ lại được một trận cười bất ngờ. Sau bữa cơm tối, bác lại xem bản đồ, tính toán chặng đường đi hôm sau. Anh em bảo vệ cũng vừa dọn dẹp xong, quây quần bên bác để nghe dặn dò công việc trước lúc nghỉ ngơi. Bất chợt đồng chí Đính lại nhìn lên tấm hoành phi thưa với bác. Bác ơi, hồi Tết Bính Tuất 1946, bác đến Văn Miếu dự Thế Xuân, cháu được đi theo bác. Lần đầu tiên cháu vào Quốc Tử Giám, những tòa nhà cổ kính, gác khuê văn, từng hàng bia tiến sĩ, cháu hoa cả mắt. Bây giờ giặc Pháp chiếm đóng lại Hà Nội, cháu lo chúng nó phá mất. Bác nhìn Đính âu yếm. Cháu vẫn nhớ Văn Miếu, tốt lắm. Chúng ta lo lắng điều đó, chiến tranh đâu có từ mọi thứ gì. Có điều là người Pháp họ coi trọng những di sản văn hóa, và nhân dân Hà Nội cũng như lương tri loài người không cho phép chúng làm điều ngu xuẩn đó. Bác căn dặn. Chúng ta đi bộ suốt cả ngày, gân cốt mỏi mệt, nằm xuống là có thể ngủ say được ngay. Đồng chí canh gác cũng dễ ngủ gà ngủ gật. Bác đề nghị cử hai người canh gác một phiên cho đảm bảo. Ngày mai phải đi đường dài hơn hôm nay. Chúng ta phải dậy sớm và đi khỏi đây trước lúc trời sáng hẳn. Các chú nhớ, trước lúc đi phải sắp đặt lại các thứ y như lúc ta đến, xóa mọi dấu vết. Đêm thu, gió heo may lạnh lạnh. Anh em bảo vệ nhen một đống lửa than hồng kề bên tấm ván, bác nằm nghỉ. Bốn anh em bảo vệ nằm bốn bên, bác nằm giữa. Hai đồng chí làm nhiệm vụ canh gác ngồi ngoài cửa đình. Con ngựa ăn no cũng đứng nghỉ dưới gốc cổ thụ trước sân đình. Khuya, trăng cuối tháng nghiêng nghiêng mái đình. Vầng trăng xế lóng bồng cổ thụ như bức gấm thêu phủ lên bác, lên đám lửa hồng và trải khắp bốn người cận vệ đang ngon giấc. Chốc chốc, một cơn gió thoảng, lửa than rực hồng lồng trong bức gấm trăng lung linh tỏa quanh hình hài bác như một đóa sen hồng. Bác trở dậy, người chỉ ngả lưng thư giãn trong một giấc ngủ ngon ngắn ngủi. Bác đi khẽ khàng như một người mẹ chăm sóc giấc ngủ các con. Bác cúi xuống, hai bàn tay đỡ đầu đồng chí Tố đặt nhẹ nhàng lên chiếc gối bằng ba lô. Đồng chí Khắc thì nằm lăn ra ngoài tấm lót gần nửa người. Bác phải vắt tay, vắt chân vào trong rồi mới đùn người vào được. Đồng chí Đính và Thăng ngủ ngon giấc, nằm nghiêng co ro như hồi mới nằm trong bào thai của mẹ. Nửa đêm về sáng trời lạnh, bác dùng cái mũ bo quạt đống than hồng rực lên ấm áp. Bác đứng lặng dưới thềm trăng, người nhìn sương khuya xăng trắng núi rừng, lòng rưng rưng nghĩ thương các chiến sĩ, thương đoàn dân công đang nằm giữa trời sương giá buốt thâu đêm. Giữa trời trăng mênh mông, một ngôi sao xa lung linh trên đỉnh núi, ánh sao hòa nhập ánh mắt người. Trong mắt người hiện lên đôi mắt tinh khôi người sáng một gương mặt học trò. Từ lúc cầm quân súng thô chân đất đánh thắng ngay trận đầu Nà Ngần, Phay Khắt, hôm nay đã là vị tướng quân tổng tư lệnh chưa đến 40 tuổi, có trong tay những binh đoàn chủ lực, một thiên la du kích
một địa võng dân quân đánh dư trăm trận. Bác bâng khuâng nhớ cái phút họp ban thường vụ trung ương xong. Bác tiễn đại tướng ra tận lối rẽ sang bộ tổng tư lệnh. Đại tướng đứng bên con ngựa hồng, lưu luyến nhìn bác, giọng đầy xúc động. Xin hứa với bác, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bác đã giao phó. Trận này chỉ cho đánh thắng, không cho đánh bại. Chú là tổng tư lệnh, trực tiếp làm chỉ huy trưởng chiến dịch này. Chú có toàn quyền quyết định mọi tình huống trong toàn chiến dịch. Giờ này, ở sở chỉ huy mặt trận, chắc chú Văn đang mong đợi mình. Bác châm điếu thuốc lá vào hòn than hồng, mùi thuốc thơm hòa tỏ trong trăng khuya. Bác đi ra cổng đình, hai đồng chí canh gác thấy bác đang đi về phía mình, vội vàng đứng lên. Hai chú còn đói ngủ phải không? Dạ, chúng cháu đã được ngủ một giấc khá dài rồi, bác ạ. Bác mời mỗi chú một điếu thuốc, hút cho đỡ ngái ngủ. Bác còn trao điếu thuốc đang hút dở cho hai người châm lửa. Bác đùa bác sĩ chính. Các thầy thuốc thường viết bài đăng báo, phân tích các chất độc của thuốc lá, khuyên mọi người không nên hút, ai nghiện thì nên bỏ. Thế mà chú chính lại nghiện thuốc nặng như bác. Bác sĩ chính nhanh ý nói vui. Dạ, cháu học bác đó ạ. Đồng chí chàng bấm vào cánh tay bác sĩ chính, có ý trách. Sao anh lại dám đùa bác cái điều ấy? Nhưng bác vẫn vui vẻ. Bác có hai điều không nên học. Một là hút thuốc lá, hai là không lấy vợ. Bác đưa thêm mỗi người một điếu thuốc và dặn. Bây giờ mới 3 giờ. Đúng 4 giờ, các chú đánh thức anh em dậy, lo cơm nước, để đi trước khi trời sáng hẳn. Bác đi tới con ngựa đứng nghỉ dưới gốc cổ thụ. Bác sĩ chính băn khoăn với câu đùa vô tình đã gợi đến chuyện suốt đời bác lo việc cứu nước, cứu dân, quên cả hạnh phúc riêng của mình. Đồng chí chàng ôm cây súng trong tay, đứng gác, mắt rớm lệ nhìn bác đang đứng bên con ngựa, ngắm trăng hạ tuần dưới bóng tùng cổ thụ. Một phút trời sáng, hồn thơ lai láng, bác khẽ ngâm. Canh thâm lộ cấp như thu vũ, tần tào sương mùng tự hải vân, khoái tống hàn sam cấp chiến sĩ, dương quang hỏa noãn báo tân xuân. Nắng ban mai dịu dịu, sương sớm còn từng mảng lang thang trên các triền núi, những mái rừng. Bác và anh em bảo vệ đã đi được khá dài đường đất. Bác sĩ chính đi bên cạnh bác nhỏ nhẹ nói. Hôm nay đã hai ngày đi đường dốc, lội suối vất vả, mà cháu chưa được phục vụ bác lấy một viên thuốc. Cháu đưa thuốc bổ tăng lực, bác cũng không uống. Buổi tối lo bác đau xương mỏi mệt, đưa rượu cao hổ cốt, bác cũng không uống. Chúng cháu muốn xoa bóp cho bác, đều bị bác từ chối cả. May cháu còn được tham gia canh gác, không thì thất nghiệp bác ạ. Bác cười to sảng khoái, vỗ vai bác sĩ chính. Tâm lý những người bán quan tài thì chỉ mong có nhiều người mua, có nghĩa là phải nhiều người chết. Còn cái tâm lý thầy thuốc, chẳng lẽ cũng lại mong có nhiều người mắc bệnh để được chữa bệnh. Còn chú rất thương bác. Bác hiểu tấm lòng các chú chứ. Nhưng mà bác phải tự làm chủ lấy mình. Thấy chưa đến nỗi phải dùng thuốc thì thôi. Bác còn lành mạnh thì tự xoa bóp lấy. Sao bác lại nỡ nằm hưởng thụ sức lao động của các chú? Trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ mà đã muốn sung sướng hơn người khác, đến khi kháng chiến thành công thì cái lòng tham của ông quan cách mạng sẽ thu vén cho mình hết. Bác sĩ chính phân trần. Thưa bác đã 60, chúng cháu rất lo lắng ạ. Bác đỡ lời luôn. Thế các chú đi với bác, đã thấy bác già yếu chưa? Hay chỉ căn cứ ở bộ râu của bác? Lại một chập cười bất ngờ với anh em bảo vệ. Và bác cũng không nhịn được cười, bác hỏi luôn. Các chú có thích nghe bác đọc thơ không? Tiếng có ạ vang lên. Chỉ có đồng chí Thăng, vốn là người mau chân nhưng chậm miệng, đã có sau cùng. Nhưng anh ta lại vẫn chìa ra cái ngón hay vỏ vĩnh bác. Cháu thích được nghe bác ngâm lối thơ cổ nữa, thưa bác. Các chú còn chê chú Thăng cóc mở miệng nữa không? Thưa bác, con cóc được làm cậu ông trời, oai lắm ạ. Thăng tấn công lại chàng. Trời còn là hàng cháu gọi mình bằng cậu thì. Đồng chí chàng phải là hàng chút, hàng chít đối với mình nhé. Tố giọng thủ thỉ nhắc hai người để nghe thơ bác. Bác ơi, chúng cháu đang đợi được nghe thơ bác mới làm, và bác dạy tiếp thơ Chinh Phụ Ngâm ạ. Đang đi đường thế này, bác chưa có một tứ thơ, một cảm xúc thơ. Nhưng chuyến đi công tác lần này, bác thấy các chú luôn luôn lo cho bác già yếu.
mà bác thì mới có 60 tuổi.
Bỗng bác lóe lên một ý thơ. 60 tuổi, hãy còn xuân chán. So với ông Bành vẫn thiếu niên. Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe. Trần mà như thế kém gì tiên.
Anh em đọc nhầm thầm để thuộc. Chữ nào chưa nhớ hỏi lại bác. Còn Tố, người lo việc ăn uống cho bác và cho đội, đã mạnh dạn đòi sửa thơ bác.
Bác ơi, cháu chẳng hiểu gì văn thơ cả. Cháu chỉ thấy mình rất thích thơ, thích văn.
Có thể nói là rất yêu, nhưng phải là thơ hay văn hay kia.
Thơ bác cháu rất yêu thích, nhưng riêng bài này thì...
Chú cứ nói, sao chú còn ngập ngừng?
Dạ, nghe thơ bác mới một lần mà cháu đã thích rồi đó. Nó vừa thật, vừa mơ mộng. Cháu đã thuộc lòng ngay rồi ạ.
Nhưng theo cháu, bác phải sửa một chữ rưỡi thì bài thơ sẽ đúng với bác hơn.
Anh em ngạc nhiên, còn bác phải phì cười, nói. Ý kiến chú khá độc đáo, sửa chữ rưỡi.
Thẳng thắn như vậy là rất quý. Bác rất thích cách nhận xét có tìm tòi. Mà chú phải nói rõ hơn về cái thực, cái mơ mộng ở chỗ nào. Và sửa một chữ rưỡi là chữ nào để bác sửa chứ.
Tố đang định nói cụ thể với bác, thì Thăng dắt ngựa đến bên bác vẻ lo lắng.
Cháu mời bác lên ngựa. Đoạn dốc này khá dài ạ.
Được, để bác thử sức mình xem. Nếu lên nửa chừng dốc mà thấy đuối sức, bác sẽ nhờ đến ngựa.
Tố tiếp câu chuyện thơ với bác. Theo cháu, bài thơ bác có 4 câu. Hai câu tả thực, 60 tuổi hãy còn xuân chán, và câu ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe. Hai câu mơ mộng là, so với ông Bành vẫn thiếu niên, và câu trần mà như thế, kém gì tiên.
Tố nói chưa hết, thì chàng đã nói chen vào.
Đồng chí Tố thấy bác đại lượng, dân chủ quá trớn rồi đó. Thơ bác, chứ đâu phải thơ người thường, mà đồng chí dám cả gan phê bình góp ý từng chữ.
Tố tái mặt, hơi bối rối.
Bác quay lại phía sau, lấy cái mũ trên đầu của chàng, đặt vào tay chàng.
Chàng cầm cái mũ trong tay, vẫn chưa hiểu ra ý bác, và anh em cũng ngỡ ngàng nhìn bác.
Bác nói giọng vui vẻ.
Chú chụp nốt cái mũ ấy lên đầu chú Tố. Nếu thấy chưa đủ, thì lấy mũ bác, mũ anh em chụp tiếp lên, thành một chồng cao.
Hiểu ra cái ý bác phê bình chàng chụp mũ Tố, anh em cười gian lên. Chàng cũng cười ngượng ngập.
Tố thở phào nhẹ nhõm.
Bác tiếp tục bước, giọng bác nói hiền từ.
Thế sửa một chữ rưỡi là chữ nào? Chú Tố nói nốt đi.
Tố e dè.
Thưa bác, chữ ăn khỏe thì chữ khỏe chưa thật đúng ạ.
Vì bác ăn mỗi bữa có 2 bát, ít khi bác ăn được 3 lương bát. Như vậy là bác ăn yếu hoặc ăn ít chứ ạ.
Còn chữ ngủ ngon, nghe êm lắm bác ạ.
Nhưng cháu cảm thấy ngủ ngon chưa thật là bác.
Cháu thấy đêm nào bác cũng thao thức lo nghĩ. Bác ngủ tuy ngon giấc, nhưng giấc ngủ rất ngắn.
Cháu nói chữ rưỡi là có nghĩa như vậy. Bác hiểu cho lòng cháu.
Các chú thấy chưa? Bác nói. Chú Tố nhận xét thơ bác rất chân thành, thẳng thắn và cặn kẽ. Bác rất quý trọng cái đức tính chân thành, thẳng thắn ấy. Bác không phải là nhà thơ. Chỉ khi thấy cần thiết, bác mới viết những câu, những bài có vần có điệu cho đồng bào đọc, nghe dễ hiểu, dễ nhớ. Bà con nông thôn ta rất ưa thích lối nói có vần có vè. Nhân dân ta nhiều người không biết chữ mà thuộc lòng từng bài vè dài. Những chuyện thơ nôm hàng ngàn câu như chuyện Kiều, Trinh Phụ Ngâm, Nhị Độ Mai, Tống Trần Quốc Hoa, Nhị Thập Tứ Hiếu.
Đồng chí Đính đi ở đằng trước, nhìn con đường rẽ, thấy cái biển gỗ hình chữ nhật bằng 2 viên gạch, có chữ XP và mũi tên. Anh quay xuống báo cáo với bác.
Thưa bác, chúng ta đã tới con đường của lính Anh Kỳ ạ.
Bác dừng lại, sắp đặt công việc ngay.
Chọn một chỗ, rồi nghỉ chân, ăn cơm trưa một thể. Sau đó, chú Thăng đi ngựa đến thẳng trạm liên lạc của Bộ Chỉ huy Mặt trận để nhận đường, rồi đón bác đến sở chỉ huy của chú Văn. Còn chúng ta thì rẽ vào thăm đoàn thanh niên xung phong. Rồi chúng ta đi tiếp, tối đâu nghỉ lại đó.
Đoàn thanh niên xung phong đang mở đường phục vụ chiến dịch, gồm có đại đội san đồi, đội phá đá, đội đãn gỗ bắc cầu qua suối. Con đường rộng 8 mét đang hình thành và vươn tới ngày một dài ra phía trước. Anh Kỳ là người giao nhiệm vụ tổng đoàn trưởng đầu tiên. Do đó, con đường mở được, bộ đội thường gọi là con đường của lính Anh Kỳ.
Xin chào lão thượng cấp, Chắc lão thượng cấp ở trên tổng cục cung cấp hay ở trên công binh về kiểm tra anh em làm đường đó. Một cán bộ chỉ huy đang điều hành công việc bắc cầu, thấy một cụ già mặc quân phục, chống gậy cùng đi với 5 người đều có vẻ con nhà binh, liền lên giọng xuồng xã ấy. Bác đáp rất tự nhiên. Chào các chú, cánh này ở bộ tổng đây. Ái chà, thích nhỉ. Ở bộ tổng về, có lẽ gần cơ quan chính phủ. Thế cụ đã được gặp bác Hồ chưa? Bác cười. Già này đã được gặp cụ Hồ rồi. Các chú hăng hái thi đua làm việc tốt, phục vụ chiến dịch này thắng lợi, thế nào cũng được Hồ Chủ tịch tới thăm mà. Một số đông nhao nhao lên. Có thật là bác Hồ sẽ đến thăm chúng cháu không cụ? Cụ bói chính xác đó chứ cụ. Được bác Hồ đến thăm, chúng cháu sẽ thi đua làm gấp đôi gấp ba cụ ạ. À. Bác sẽ đến chỗ đánh mìn, họ đang chuẩn bị một vụ nổ phá đá. Đồng chí đội trưởng Đính đi tìm anh Vũ Kỳ, người được bác phái đi đặc trách đoàn thanh niên xung phong. Bác thấy anh em sử dụng ngòi nổ chậm quá ngắn, bác hỏi. Mẩu dây ngòi ngắn thế này, các chú liệu có đủ thời gian bảo đảm an toàn chưa? Tổ trưởng tổ mìn đáp. Chúng cháu đã tính toán và thí nghiệm rồi cụ ạ. À. Kể ra thì hơi căng. Châm ngòi rồi là phải chạy hết tốc lực mới kịp đến chỗ an toàn tuyệt đối. Bác hỏi. Độ hơn một găng tay nữa thì đàng hoàng cụ ạ. À. Tưởng là hàng chục mét, chứ chỉ có hơn một găng tay. Sao các chú rè rèn với công việc có nguy hiểm đến tính mạng của chiến sĩ? Tổ trưởng tổ mìn đang lúng túng thì một tổ viên đứng gần bác trả lời đầy hăng hái. Cụ ơi, chúng cháu vâng lời bác Hồ dạy. Thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm ạ. Đôi mắt bác ánh lên, dưới cặp lông mày hơi trao lại, đầy nghĩ ngợi. Anh Kỳ cùng bước hối hả với đồng chí Đính đến bên bác. Anh rất mừng rỡ, muốn ôm chầm lấy bác. Nhưng sức mạnh phản xạ của người bảo vệ trung tín đã kiềm chế anh lại. Anh đến bên bác như một cán bộ chờ vị thượng cấp truyền đạt. Bác nói, mình ghé thăm một lúc, đồng chí cho tập hợp anh em lại ngay. Phút chốc, anh chị em thanh niên xung phong trên toàn cung đường đã rùng rùng kéo về điểm trung tâm hiện trường đón thượng cấp xuống thăm. Bác vẫn còn tiếp tục đi vào từng lán ở, xuống lán bếp, ra tận khu vực vệ sinh. Anh Kỳ cho đồng chí trực ban chỉnh đốn hàng ngũ, ngồi theo từng đơn vị để giữ trật tự. Từ khu lán ở tới, bác bước thon thoát qua những đá, gỗ ngổn ngang. Anh em bảo vệ đi theo bác chạy khá vất vả. Anh Kỳ chạy ra đón bác. Mọi người hướng về thượng cấp đang đi vào, chờ thủ trưởng phát lệnh là đứng cả dậy hoan hô. Bất thần, bác lấy mũ đội trên đầu ra, đẩy cái khăn bọc râu xuống cổ. Một làn sóng trào lên. Bác Hồ! Bác Hồ! Và dồn dập. Bác Hồ muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! Bác đứng lên chỗ cao giáo, vẫy tay nhẹ nhàng như vị nhạc trường trước dàn nhạc giao hưởng. Im phăng phắc, bác hỏi. Các cháu thử đoán xem bác đang muốn gì nào. Thưa bác, thưa bác, thưa bác. Tiếng thưa bác rộ lên. Bác vẫy nhẹ bàn tay. Tất cả lại lặng ngắt. Bác nói. Các cháu thanh niên sôi nổi. Thế là đúng. Nhưng phải có trật tự. Đề nghị các cháu muốn phát biểu chỉ giơ tay. Bác chỉ định ai, người đó nói. Các cháu đồng ý không? Có ạ. Bác chỉ luôn người đứng gần nhất. Cháu này phát biểu trước. Thưa bác muốn chúng cháu hăng hái thi đua làm việc tốt ạ? Bác chỉ người đứng lấp trong đám đông, chỉ rõ cánh tay giơ lên. Cháu có ngón tay đeo nhẫn cưới kia, đứng ra chỗ rộng này mà phát biểu. Tiếng xì xào và mọi con mắt tìm kiếm người đeo nhẫn. Anh ta nói. Bác muốn chúng cháu làm việc tiết kiệm, đoàn kết, đều tốt toàn diện ạ. Bác cười rất tươi.
Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 7 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.